This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Hai, ngày 29 tháng 5 năm 2017, cũng là ngày tưởng niệm chiến sĩ trận vong, Memorial Day. Và cũng nhân đây, Khôi Nguyên cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đã hy sinh cho nền tự do dân chủ của miền Nam Việt Nam trước đây, cũng như cho nền hòa bình của Hoa Kỳ hiện tại. Và từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Không biết nghỉ lễ như thế nào mà đêm qua mưa gió ầm trời anh Quang Hưng?
Đúng như vậy, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay đúng là ngày chiến sĩ trận vong, ngoài đường bên kia vắng hoe chị Thu Nga.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày hôm nay là ngày lễ chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ. Và nhân lễ chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ thì chúng ta cũng dành một phút tưởng niệm để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã vị quốc vong thân. Và chúng ta cũng hướng về Việt Nam để cầu nguyện cho đất nước. Và ngày hôm nay thì tại Dallas Fort Worth sẽ có nhiều cái buổi lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong tại các nghĩa trang khắp nơi ở trong thành phố, thì chắc chắn ở Houston cũng vậy. Và cộng đồng người Việt thì cũng được mời để tham gia những cái buổi lễ quan trọng này. Và ngày hôm nay thì thời tiết ở đây có thể là ướt át vì mưa là 20%, và mấy hôm nay thì cũng mưa cũng lai rai. Cao nhất ngày hôm nay là 85 và buổi tối là 66. Nhưng mà may là gió thổi chỉ nhẹ nhàng 7 dặm 1 giờ, những ngày qua thì gió thổi hơi mạnh. Ngày mai thứ ba thì trời có mây rải rác ở một vài nơi và cơ hội có mưa cũng là 20%, cao nhất là 87 và buổi tối là 69. Tới ngày thứ tư nhất định là chắc là có mưa và có cả sấm sét nữa, nhưng mà cái xác suất cũng chỉ có 30%. Nhưng mà khi nói 20-30 thì có khi là nó mưa, nhưng mà khi nói 50-60 có nhiều hồi mưa nó bay mất, đúng không cái Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thời tiết tại Houston và Dallas thì chúng ta cũng không có chắc chắn rằng là sẽ mưa vào cái ngày hôm đó, bởi vì có thể thay đổi vào những cái phút cuối cùng. Ngày hôm qua thì buổi tối Houston cũng đã có những cái đợt sấm chớp và mưa, cho tới sáng hôm nay thì trời cũng khá là âm u. Hôm nay thì 60% cơ hội mưa, lên cao nhất vào buổi trưa là 80 và buổi tối xuống thấp là 72, gió thì theo hướng đông từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Qua ngày mai thì sẽ lên tới 80% cơ hội mưa và cao nhất cho ngày mai là 85 và buổi tối xuống thấp là 73. Ngày mai cũng như những ngày về sau thì thành phố Houston được cho rằng là sẽ là những ngày mưa, khi mà các ngày này thì phần trăm cơ hội mưa đều là những con số 80 và 90%.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành gần nửa trang để nói về câu chuyện một người cha vốn cũng là một người lính đang đi tìm hiểu sự thật về cái chết của người con trai cũng là một người lính, khi mà anh này cùng với ba người lính khác của Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng bởi một vụ tập kích được thực hiện bởi một người lính gác cổng tại Jordan. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến là một bản tin khác cho biết rằng là trong một phiên họp đặc biệt sẽ diễn ra trong những ngày tới đây thì tất cả các nhà lãnh đạo của Thượng viện và Hạ viện đã công khai đặt ra câu hỏi rằng là ai là người phải chịu trách nhiệm để mà gây ra cho việc là ngành lập pháp hiện vẫn chưa có công việc nào hoàn thành sau gần 5 tháng thảo luận mà vẫn chưa đi đến hồi kết. Liên quan đến vụ nổ súng thiệt mạng một phó cảnh sát trưởng trong tháng 4 vừa rồi là ông Clint Greenwood, thì hung thủ là Bill Kenney, cũng là một người đi tìm công lý nhưng với một cách rất là tiêu cực, và anh này sau khi không có kết quả đã nổ súng giết chết ông Clint Greenwood trong thời gian trước. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến những người cứu nạn đã tìm thấy em bé 3 tuổi một cách an toàn sau khi mất tích hơn 24 giờ trong một khu rừng. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay có những bản tin sau đây. Bản tin đầu tiên nói về một dự luật có thể cứu được hệ thống hưu trí của Sở Cảnh sát và Sở Cứu hỏa của thành phố Dallas khỏi phải khai phá sản. Hiện nay đang chờ để có sự đồng ý của thống đốc của tiểu bang Texas. Tuy nhiên sau những cái thương lượng lớn thay đổi mà người ta lại dự trù là không có bên nào sẽ ăn mừng khi mà thống đốc Craig Abbott ký dự luật này trở thành luật chính thức. Các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang Texas ngày hôm qua vô vọng khi mà họ cần phải thông qua một số cái dự luật. Nếu không được thông qua thì họ sẽ phải làm thêm giờ và như vậy sẽ tổn thất 800.000 Mỹ Kim của người thọ thuế của tiểu bang Texas. Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Texas hiện nay muốn là sẽ đổ vào một số các ứng cử viên kinh nghiệm cũng như là hấp dẫn, đặc biệt là họ đã ủng hộ bà Lori Kirkpatrick vào cái chức vụ của hội đồng trong ban quản trị của học khu Dallas. Và Các thành viên trong Quốc hội thuộc Đảng Dân Chủ của Hoa Kỳ ngày hôm qua đã yêu cầu cần phải lắng nghe về những cái lời phát biểu của cố vấn tòa bạch ốc là con rể của Tổng thống Trump, ông Joe Kotner, về những cái cáo buộc là ông này muốn thành lập ra một cái sự liên hệ ngoài lề bí mật với lại nước Nga. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump vừa mới trở về trong cái chuyến đi công du nước ngoài 9 ngày. Và bản tin ở giữa nói về văn học, thì có một người đàn ông tại thành phố Dallas đã sở hữu một cái bức thư rất là hiếm của Dr. Zhivago. Đây là một trong những cái nhà văn nổi tiếng của thế giới. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về câu chuyện của các cái nhân viên cứu nạn đã tìm thấy một em bé bị lạc trong khu rừng hơn 24 giờ đồng hồ. Tim Miller là chủ tịch của nhóm tìm kiếm thiện nguyện ở tiểu bang Texas, đã lên kế hoạch cho hàng chục các cái nhân viên cứu nạn của mình để mà tìm kiếm cậu bé mất tích tên là Eza Paris. Thì em đã bị lạc trong cái khu vườn của thành phố Houston tên là Sam Houston National vào chiều Chủ nhật, và đã trải qua những cái giờ phút rất là nghẹt thở đối với gia đình của em. Thì 24 giờ sau khi mà em đã bị lạc, đi vào khu rừng bị lạc, thì Miller nói rằng là chỉ có thể hy vọng tìm kiếm em trước khi mà những cơn mưa bão lớn đổ vào thành phố Houston vào tối ngày hôm qua cũng như là ngày hôm nay và những ngày sau. Thì sau hơn 17 năm kinh nghiệm làm trong cái việc tìm kiếm này, thì Tim Miller nói rằng là nếu như càng để lâu thì cuộc sống của em sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Và vài phút trước cái buổi họp báo vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua, thì điện thoại của Tim Miller đã bật lên, và một trong những cái người thiện nguyện viên của tổ chức đã nói rằng là đã tìm thấy em, và Miller đã hỏi ngược lại rằng là em vẫn còn sống chứ, và sau ít phút sau thì câu trả lời rằng là em vẫn còn sống. Và quay ngược trở lại rằng là tối thứ Bảy thì Gloria và Jeremy Cooper thì đang ngồi tại tiệm cà phê Dave and Buster ở thành phố Houston, thì nhận được điện thoại về việc đứa con trai 3 tuổi của họ tên là Ezra đã đi cắm trại chung với những người anh chị em ruột của mình và đã bị lạc và chưa có quay trở lại. Và cặp vợ chồng này đã lập tức đi ngay về cái khu vực cắm trại và đã tức giận vì không được thông báo sớm. Mặc dù rằng là có nhiều câu hỏi hơn là nhiều câu trả lời, tuy nhiên họ đã bắt đầu liên lạc với các gia đình ở thành phố Houston, cũng như là các cảnh sát của khu vực và khắp trên toàn tiểu bang để mong có sự giúp đỡ. Và các thành viên trong gia đình của em ở bên tiểu bang California, bao gồm cả các chị em gái họ, cũng như rằng là các cái người bác cũng đã đặt các chuyến bay tiếp tới thành phố Houston để giúp tìm kiếm em. Hàng chục nhân viên cứu hỏa cũng như là thiện nguyện viên đã dành hàng giờ để đi ra những con đường gần khu vực nơi mà Ezra đã được tìm thấy lần cuối cùng. Vào ngày hôm qua, ngày Chủ nhật, thì cũng còn rất là nhiều người khác khi biết được tin em đã bị lạc, cũng đã tham gia chung vào các cái đội cứu nạn và đi vào các cái khu rừng xung quanh. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều rất là tuyệt vọng bởi vì vẫn chưa thấy em. Một số người biết tin em mất tích vào đêm hôm trước và cũng đã cố gắng liên lạc với những người thân cũng như là thông báo cho các cái sở cảnh sát địa phương với hy vọng có thể tìm kiếm em. Hơn 200 người đã tìm kiếm và mở rộng cái phạm vi lên hơn 4 dặm xung quanh khu vực mà em đã mất tích. Và nhiều giờ trôi qua thì tất cả càng ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn khi mà vẫn chưa thấy được bất cứ tin tức nào của em. Và mẹ của em thì đã tự hỏi rằng một cậu bé thì làm sao có thể sống sót một mình trong rừng với hơn 24 tiếng đồng hồ không có thức ăn cũng như là không có đồ uống. Và tuy nhiên thì trong lúc tuyệt vọng nhất thì một cái điều bất ngờ đã xảy ra, thì từ một khu vực cách không xa cái khu rừng nơi mà em đã đi lạc, thì mẹ của em đã nghe thấy một tiếng động và có một cái tiếng thét nhỏ từ đó. Và mẹ của em đã chạy rất nhanh về phía tiếng động đó và đã hỏi rằng là Eza có phải là con không? Và cô đã nghe thấy một cái tiếng trả lời rất là nhỏ và nói rằng vâng, chính là con. Và Jeremy đã đẩy những cái bụi cỏ cao và rất là nhiều gai, và cho đến khi mà nhìn thấy con của mình thì em rất là mệt mỏi và nhợt nhạt cũng như là nhiều vết trầy xước xung quanh. Và sau đó thì cậu bé đã được đưa lên chiếc xe emergency và được đưa thẳng đến bệnh viện. Và Jeremy nhớ lại cái khoảnh khắc đó thì rất là tuyệt vời, và cô không tin vào mắt mình rằng là đã tìm thấy được đứa con trai của mình. Và em nó được điều trị tại bệnh viện Nhi ở thành phố Woodland. Và khi mà được hỏi rằng là em có sợ hay không khi mà bị lạc thì em trả lời rằng rất là sợ. Và nói rằng là cảm thấy không có ai ở xung quanh đó, và cũng như rằng là đã không có ăn uống gì trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Và các thành viên trong gia đình sau đó cũng đã tụ tập trong bệnh viện Nhi ở thành phố Woodland, nơi mà em đang được điều trị. Và tất cả đều rất vui mừng và cảm động bởi vì không ai nghĩ rằng có thể tìm kiếm được em. Và cách đó thì Tim Miller đang đứng trước một cuộc phỏng vấn và nói rằng đây là một trong những câu chuyện vui nhất và cảm động nhất mà ông đã từng làm trong vòng 17 năm qua. Và còn và nó đặc biệt hơn rằng là đã tìm thấy em trước cái ngày cuối cùng của ngày Chủ nhật, cũng như là ngày hôm nay là ngày lễ chiến sĩ trận vong Memorial Day. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Đúng là một cái chuyện vui. Thưa quý vị, hôm nay là ngày lễ chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ và mỗi địa phương đều có nghĩa trang cử hành lễ rất trọng thể. Và hôm nay cộng đồng người Việt cũng được mời đi các nghĩa trang như The Redland Moor hay là nghĩa trang quân đội v.v. Và tại một góc của Greenwood Memorial Park có một cái khu vực mà có những cái nấm mồ thường thường người ta hay bỏ sót về lịch sử của thành phố. Và nhiều người, đối với nhiều người thì nhìn như là những cái tấm bia thường, nhưng mà khi tới gần và tìm hiểu ra thì mới biết đó là một lịch sử vĩ đại. Và đó là cái cơ quan Canada Royal Flying Corps vào tháng 11 năm 1917 đã cho Forward biết thế nào là cảm xúc của máy bay quân sự. Thời bây giờ có khoảng 99.99% người ta chưa thấy một chiếc máy bay bay lên bầu trời, và bây giờ thì bầu trời có đầy máy bay. Và quay lại cái quá khứ và cho tới hiện tại ngày hôm nay, thì chiếc máy bay đến Texas trong một mùa đông không lạnh lắm để huấn luyện cho phi công Hoa Kỳ. Và ông Morris là một lịch sử gia tại địa phương và board member của Forward Aviation của Museum nói là Hoa Kỳ tham dự Thế chiến thứ nhất mà không có đầy đủ máy bay. Và cái ý tưởng đó đã cho những phi công Canada du lịch qua cái hướng Nam vào mùa thu năm 1917 để huấn luyện cho 28 airfields khắp Hoa Kỳ. Và với mùa đông không tệ lắm ở Texas thì 3 phi trường nhỏ đã được dựng tại Tarrant County. Nguyên thủy được biết dưới cái tên là Tolliver Field No. 1, sau biết đến dưới cái tên là Hicks Field. Tolliver No. 2 ở Evermont và trở thành tên Barron Field. Và Tolliver No. 3 ở Benbrook sau này có tên là Carruthers Field. Đó là những phi trường nhỏ từ tháng 11 năm 1917 tới tháng 4 năm 1918. Và trong khi họ ở đây thì họ mất đi tất cả là 39 thành viên vì tai nạn aircraft và những nguyên nhân khác. Ông Morris đã kể như vậy. Vernon Castle là một đại úy của cơ quan Royal Flight Corps, là người nổi tiếng toàn thế giới như là một vũ công và là một trong những người đã qua đời trong thời gian huấn luyện. Castle chết vào tháng 2 năm 1918 trong khi bay gần Carruthers Field. Trong khi ông cố gắng tránh tông vào một chiếc máy bay khác thì chiếc máy bay này bị lâm nạn. Ông Castle là phi công có kinh nghiệm về chiến tranh và đã bắn hạ máy bay Đức trước khi được gửi tới Benbrook để huấn luyện cho những người phi công trẻ. Tang lễ của ông tại Forward đã có hàng ngàn người tham dự, và vào năm 1966 có một buổi tưởng niệm rất lớn tại nơi xảy ra tai nạn tại Vernon Castle Avenue và Cozy West ở Benbrook. Ông được chôn ở New York City. Phi công ông Castle không phải là người duy nhất mà có ít nhất là 101 cho tới 106 người tử nạn trong cái việc huấn luyện. Phi công Canada đã được nhắc là họ là những người vĩ đại và rất nổi tiếng ở thành phố Fort Worth. Không ai có thể chào đón nồng nhiệt ở Fort Worth, và ở đây họ còn được chào đón hơn là ở Canada nữa. Hôm nay ngày lễ Memorial Day tại nghĩa trang Greenwood Memorial Park có buổi lễ được cử hành lúc 10:30 sáng và sẽ có máy bay bay ngang buổi lễ như là B-Plane và F-16. Ông Morris kết luận đó là một phần của Forward và mãi mãi là một phần của Hoàng gia Anh. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay nhân ngày chiến sĩ trận vong thì cũng có một phần tin khá là đau lòng. Được tờ Houston Chronicle đăng trên ngay trang trên trang nhất và ngay phần tin đầu tiên. Nói về một người cha vốn là một người lính, cũng là một luật sư khá nổi tiếng, thành công tại thành phố Houston, đã đi tìm câu hỏi về cái chết của người con mình cùng với những đồng đội tại Jordan. Thì câu chuyện kể về ông James Moriarty. Ông này vốn là một người lính đã từng tham chiến tại Việt Nam, cũng như có kinh nghiệm rất nhiều về những vụ kiện tụng, bởi vì ông này là một luật sư, đã từng đối đầu với những khó khăn, những thách thức từ phía đối phương như là công ty Shell hoặc là công ty DuPont. Và ông không có gặp bất cứ trở ngại nào, nhưng khi nhắc đến cái chết của người con mình, thì ông đã rất bồi hồi xúc động và không kìm được nước mắt, cũng như vẫn kiên trì đi tìm câu hỏi là tại sao người con trai của mình đã thiệt mạng, và những câu trả lời đưa ra lại càng khiến cho thêm nhiều câu hỏi. Ông kể về người con của mình, Jimmy Moriarty. Anh này thì đã gia nhập vào lực lượng đặc biệt, và khi mà anh này lúc đó là ông Jimmy Moriarty kể về người con của mình. Cái thời điểm đó vào ngày 4 tháng 11 thì người con duy nhất của ông, đó là trung sĩ James Moriarty, 27 tuổi, cùng với ba người lính thuộc đơn vị đặc biệt đã bị phục kích thiệt mạng bởi một người lính gác cổng tại căn cứ không quân King Faisal ở Jordan, cách 190 dặm về phía đông của thủ đô Jordan là Amman. Anh người con trai này là một thành viên của nhóm lực lượng đặc biệt được đặc phái đến Syria để mà huấn luyện cho những chiến binh nổi dậy người Syria trong việc sử dụng vũ khí. Thì anh này đã ở đó cùng với đội của mình khoảng được một tháng trong một chuyến đi công tác tại Jordan để phục vụ cho công tác huấn luyện. Và nhóm của anh đã bị phục kích bởi một người lính gác cổng là một người lính của Jordan. Sau đó được điều tra đã xác định người lính này đã tấn công vào đoàn xe của các lực lượng đặc nhiệm của Hoa Kỳ. Khi đó thì người đoàn xe này đang chở hàng tiếp liệu đến căn cứ khoảng giữa trưa. Trong cuộc tấn công phục kích này đã khiến cho trung sĩ Kevin McEngor, 30 tuổi, trung sĩ Matthew Llewellyn, 27 tuổi, thì hai người này trong chuyến xe tải thứ nhất, anh Jimmy và một người lính thứ tư, thì là người lính này là người duy nhất sống sót trong vụ tấn công kể trên, thì trong một đoàn xe kế tiếp. Trung sĩ McEngor đã chết ngay tại hiện trường, trong khi trung sĩ Llewellyn và anh Jimmy đã thiệt mạng sau những vụ nổ súng và đã được đưa vào, mặc dù được đưa vào trung tâm y tế King Hussein tại thủ đô Amman, nhưng đã không qua khỏi vì các vết thương quá nặng. Và ngay từ ban đầu thì người cha vốn là cũng là một người lính đã rất tin tưởng chính quyền Jordan, vốn là một trong những đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố ISIS. Nhưng sau đó ông này cho rằng những lời khai không thành thật cũng như những chi tiết được giấu giếm bởi chính quyền của Jordan là về việc gì đã xảy ra trong ngày hôm đó, khiến cho ông này đặt câu hỏi liệu có nên tin tưởng đồng minh này hay không. Và khi nhắc đến người con của mình thì ông cho biết anh này tốt nghiệp vào năm 2007 tại trường Strait Jesus ở Houston. Sau đó, anh đến trường Đại học University of Texas tại Austin học để mà nghiên cứu về tấm bằng về vấn đề kinh tế tài chính tại trường Austin tại UT. Nhưng mà khi đó anh đã bắt đầu nghĩ về việc gia nhập quân ngũ. Và mặc dù anh đã cố gắng nhưng không thể để gia nhập vào lính hải quân. Sau đó anh cũng, người con của mình thì cũng đã nỗ lực để mà có thể được tham gia vào lực lượng đặc biệt. Sau khi hoàn tất các khóa huấn luyện đặc biệt của Special Forces, tức là cơ quan lính đặc nhiệm, thì anh này được đặc phái đến căn cứ Fort Campbell và nơi đó để tập trung huấn luyện để cho các chiến dịch hoặc là các nhiệm vụ tại khu vực Trung Đông. Trong đó anh chuyên về vấn đề sử dụng vũ khí cũng như được học tiếng Ả Rập. Và tại đây thì anh cho biết, người cha cho biết rằng là sau khi thỏa được ước mơ gia nhập quân ngũ thì anh này đã nỗ lực đặc biệt hết mình để mà có thể đi gia nhập quân ngũ và ông cho biết sức khỏe của người con cũng rất tốt. Anh này thường chạy thể dục mỗi một ngày như vậy là khoảng là 1.5 tiếng và sức khỏe bình thường thì không thể nào mà thiệt mạng một cách dễ dàng như vậy được. Và ông này đã từng đi đến các cơ quan vào tháng 2 đó, thì cũng đã đi đến để mà các cơ quan khác nhau của chính quyền để tìm hiểu xem về việc tại sao người con của mình đã qua đời một cách bất minh như vậy. Và cũng đặt ra câu hỏi về việc liệu hung thủ là người lính Jordan đó, thì tại sao chính quyền Jordan không có đưa những thông tin chính xác về người này, mà có những cái thông tin rất là mập mờ, cũng như liên quan đến việc tại sao chính quyền Jordan lại không điều tra kỹ một người mà đã nhiệm canh nhiệm vụ, cũng như có nhiệm vụ làm việc ngay trong những căn cứ rất là quan trọng như vậy, dẫn đến việc thiệt mạng cho 4 người lính Hoa Kỳ trong lực lượng đặc nhiệm. Và bây giờ câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, Sở Cảnh sát của thành phố Dallas hiện nay lại sử dụng thêm tài nguyên thêm một lần nữa để có thể ngăn chặn về những cái vụ lái xe nổ súng. Cảnh sát trưởng nói rằng đây có liên quan đến những băng đảng và thường đổ thêm lửa là do các trang mạng xã hội. Cho tới năm nay thì có tới 122 vụ nổ súng bắn lộn trên xe được báo cáo, so với lại 49 vụ xảy ra trong cùng thời kỳ năm ngoái. Quyền cảnh sát trưởng ông David Perk đã nói với lại Ủy ban An toàn Công cộng của Hội đồng thành phố trong tuần vừa qua như vậy. Hầu hết những vụ nổ súng xảy ra ở phía nam thành phố Dallas. Trong tháng Giêng vừa qua thì có 3 người đã bị thương trong vụ nổ súng bắn lộn tại phía đông của Fairport. Và một tháng sau đó thì một thiếu niên cũng đã bị thương ở đầu khi một vụ nổ súng giữa hai cái chiếc xe SUV xảy ra tại phía nam thành phố Dallas. Trong tháng 4 vừa qua thì một thanh niên 22 tuổi đã bị bắn trúng trong lúc đang theo dõi một vụ đua xe trên xa lộ Stephen Corridor. Vào tháng vừa qua thì cũng có một người đàn ông bị thương đã lái xe đến một trạm xăng để nhờ tiếp cứu sau khi ông này đã bị bắn trúng một viên đạn ngay trong nhà của ông ở Pleasant Grove. Cảnh sát và các nhà lãnh đạo của cộng đồng tin rằng đây là những hành động của nhóm băng đảng cũng như là cái nhóm buôn bán ma túy, và họ thường là bắn lộn trên xe với nhau trong năm qua. Các giới chức cảnh sát cho hay là tỷ lệ tội ác xảy ra tại thành phố đang ở cái mức được xem là thấp nhất trong lịch sử. Trong vòng 3 năm qua thì cái con số này được xem là thấp nhất kể từ năm 1960. Những cái tội ác không có liên quan đến bạo động, chẳng hạn như là các vụ ăn cắp, ăn trộm, được xem là thấp nhất trong năm nay so với lại năm ngoái. Tuy nhiên, các tội phạm có liên quan đến bạo động, chẳng hạn như là đánh lộn hoặc là ăn cướp những cơ sở thương mại thì đang trong đà gia tăng. Cho tới ngày hôm nay thì Sở Cảnh sát thành phố Dallas đang điều tra ít nhất là 1.775 vụ đánh nhau. Trong đó có những cái vụ nổ súng trên xe và họ rất lo ngại. Bởi vì cho tới nay là chưa hết một năm mà cái số lượng bắn lộn như vậy đã xảy ra hơn 300 lần so với lại năm ngoái. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 2017, nhằm vào ngày 4 tháng 5 năm Đinh Dậu. Hôm nay cũng là ngày lễ chiến sĩ trận vong Memorial Day. Chương trình hôm nay của chúng tôi như thường lệ mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh Nhật báo truyền thanh, 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ rưỡi là chương trình những vấn đề luật pháp, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Vào lúc 1 giờ rưỡi là hải ngoại thi ca, 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường, 4 giờ là chương trình đọc tài liệu và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone, iPad hoặc là các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, và nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và chương trình của SBTN từ ngày thứ tư tới ngày chủ nhật. Thứ tư sau phần bình luận là an sinh xã hội, ngày thứ năm là các phóng sự buổi lễ. chiến sĩ Trần Vong ở các nghĩa trang. Ngày thứ sáu là văn học nghệ thuật. Ngày thứ bảy là phỏng vấn tuổi trẻ thành công, sinh viên võ bị hải quân Emmy Hoàng. Và ngày chủ nhật là chương trình vòng quanh thế giới. Ngày hôm nay dắt trên đường phố vắng ngoe hả con Hưng?
Đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả, đường phố ngày hôm nay tốt lắm, quý vị cứ thế mà lái xe. Nhưng mà sáng ngày hôm nay chẳng có ai đi lái xe hết, bởi vì như là còn hang out phải không chị?
Đúng như vậy, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.